Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Thanh Hiền xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 19 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa của hội nghị về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội. Sau cùng sẽ có mục lịch sử thần học do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Các Tông Phụ. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích ban giám đốc và giáo sư Học viện Thánh Augustino ở Roma tiếp tục sứ mạng bảo tồn và thông truyền sự phong phú của truyền thống Công giáo, nhất là truyền thống của các giáo phụ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng 2 vừa qua dành cho 250 người, gồm ban lãnh đạo, các giáo sư và sinh viên Học viện Thánh Augustino cạnh Vatican, được thành lập cách đây 50 năm và chuyên về ngành giáo phụ học. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Gioan Phaolô đệ nhị khi viếng thăm học viện này hồi năm 1982 rằng lập trường của các giáo phụ có nghĩa là học cách biết Chúa Kitô nhiều hơn và biết con người rõ hơn, và kiến thức này giúp ích rất nhiều cho giáo hội trong sứ mạng. Vì thế Đức Thánh Cha nói: Tôi khuyến khích anh chị em hãy trung thành với căn cội và bổn phận của mình, kiên trì trong quyết tâm thông truyền các giá trị, trí thức, linh đạo và luân lý. Có thể chuẩn bị các sinh viên tham gia vào đời sống giáo hội một cách khôn ngoan và với tinh thần trách nhiệm, cũng như vào các cuộc thảo luận về những thách đố quan trọng của thời đại chúng ta. Công tác phục vụ này có liên hệ mật thiết với việc loan báo tin mừng và góp phần làm tăng trưởng gia đình nhân loại, tiến về sự sung mãn chung cục trong Thiên Chúa.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aosa, tố giác những hậu quả tai hại của tình trạng chênh lệch quá sâu rộng giữa các nước giàu nghèo trên thế giới. Trong bài tham luận hôm 14 tháng 2 vừa qua, tại khóa họp thứ 57 của Ủy ban về Phát triển Xã hội thuộc Liên Hợp Quốc, Đức Tổng giám mục Aosa nhận xét rằng sự chênh lệch lớn về lợi tức làm giảm bớt tính chất di động kinh tế giữa các thế hệ và làm suy yếu ảnh hưởng của sự tăng trưởng kinh tế đối với việc giảm bớt nghèo đói. Nó cũng làm suy giảm sự hòa hợp xã hội và lòng tín nhiệm vào chế độ chính trị xã hội, đưa tới sự cách biệt giữa những người cai trị và các công dân, tạo nên tình trạng bất an và bất định về tương lai. Tình trạng này đặc biệt là đúng nơi giới trẻ, nhiều người trong số họ phải đương đầu với những hậu quả của tình trạng chênh lệch và nạn thất nghiệp trường kỳ. Đức Tổng giám mục Aosa nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco nói với ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hồi đầu năm nay khi Ngài thúc giục các chính phủ kiến tạo những viễn tượng an ninh cho người trẻ bằng cách đầu tư vào những sáng kiến có thể giúp người trẻ xây dựng tương lai của họ và giúp họ không những tìm được công ăn việc làm nhưng còn có thể lập gia đình và nuôi dưỡng con cái. Vì đại diện tòa thánh cạnh Liên Hợp Quốc cũng xác quyết rằng việc thăng tiến tương lai của người trẻ cũng đòi phải đầu tư vào gia đình, như lời tựa của Hiệp ước về các quyền của trẻ em nhấn mạnh, cần phải bảo vệ và giúp đỡ gia đình như một tổ chức cơ bản của xã hội và là môi trường tự nhiên để mọi phân tử của gia đình, nhất là các trẻ em, tăng trưởng và được an ninh, làm sao để gia đình có thể hoàn toàn đảm nhận trách nhiệm của mình trong cộng đoàn. Củng cố gia đình có lẽ là chính sách hữu hiệu nhất để bảo vệ xã hội, vì một gia đình vững mạnh sẽ mang lại một hệ thống an sinh xã hội vững chắc.
Munich, cha Hans Sonner dòng tên, hy vọng cuộc họp thượng đỉnh tại Vatican về việc chống lạm dụng trẻ em tạo nên một cuộc lỡ tuyết không ai có thể cản lại được. Từ ngày 21 đến 24 tháng 2 tới đây, khóa họp thượng đỉnh về việc bảo vệ trẻ em sẽ tiến hành tại Vatican, với sự tham dự của 180 vị, gồm các chủ tịch hội đồng giám mục và thủ lãnh hơn 20 giáo hội nghi lễ Đông Phương, cùng với một số vị lãnh đạo tại Tòa Thánh và sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Cha Hess Sonner là giám đốc trung tâm bảo vệ trẻ em thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana, thành viên Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em, đồng thời là chuyên gia của ban tổ chức khóa họp tại Vatican. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Nam Đức, số ra ngày 16 tháng 2 vừa qua, cha nói, việc bảo vệ trẻ em chống nạn lạm dụng, việc cứu xét nạn lạm dụng là những điều rất quan trọng đối với giáo hội. Theo cha Joner, có những khác biệt lớn tại các nơi trong giáo hội về ý thức đối với vấn đề cũng như sự thẩm định giá trị đề tài của khóa họp do những kinh nghiệm và truyền thống khác nhau liên quan tới vấn đề tính dục, những kinh nghiệm hàng ngày về bạo lực hoặc về vai trò của các linh mục. Vì thế, cha nói, chúng ta không thể lấy tiêu chuẩn của mình để áp dụng cho mọi người. Nhưng một điều rõ ràng là không thể có thái độ bao dung đối với nạn lạm dụng, và giáo luật có giá trị mọi nơi. Vì thế, tất cả các vị có trách nhiệm trong giáo hội đều phải có một lối tiếp cận chung. Chúng ta muốn lãnh nhận trách nhiệm đi đến với các nạn nhân. Chúng ta muốn làm điều cần phải làm để các trẻ em và người trẻ được an toàn bao nhiêu có thể.
Cha Sonner cũng cho biết một trong những mục tiêu của khóa họp là thành lập một toán đặc nhiệm để gửi đến những nơi cần. Về vấn đề những nghiên cứu và bạo hành tính dục trong giáo hội, cha Sonner nói, người ta thấy có một mô hình rõ ràng, đó là sự quá đề cao vai trò của linh mục. Qua đó con người hoàn toàn biến mất sau chức vụ. Cả tuổi trung bình của người phạm tội lạm dụng cũng cho thấy, đó là người khoảng 39 tuổi, chịu chức từ khoảng 10-15 năm. Điều này có nghĩa là hành vi lạm dụng phần lớn không liên hệ tới bệnh ấu dâm đã có, nhưng nó liên hệ tới sự quá mệt mỏi vì công việc, thất vọng, bất mãn, cô đơn, quá tự tin. Chad Sonner phê bình quan điểm cho rằng chính việc độc thân làm cho linh mục lạm dụng trẻ em. Nói như thế là quá đơn giản hóa vấn đề. Nhưng giáo hội cần tái chuẩn bị cho các ứng sinh linh mục về đời sống độc thân, giúp họ trưởng thành về tính dục. Cha cũng bác bỏ lập trường cho rằng sự lạm dụng tính dục trẻ em có liên hệ tới sự đồng tính luyến ái. Có những quan niệm sai lầm cho rằng chỉ cần loại bỏ mọi linh mục đồng tính luyến ái ra khỏi giáo hội là sẽ không còn những vụ lạm dụng tính dục nữa.
Washington, các giám mục Công giáo Hoa Kỳ phê bình quyết định hôm 15 tháng 2 vừa qua của Tổng thống Donald Trump dùng vào việc thiết lập bức tường giữa Mỹ và Mexico, những ngân khoản trước đây dự định sử dụng vào các việc khác. Vì Quốc hội Mỹ với đa số đại biểu thuộc đảng Dân Chủ từ chối không chấp nhận tài trợ dự án này. Tổng thống Mỹ đã tuyên bố tình trạng khẩn trương của đất nước để đi tới quyết định trên đây, sau cuộc thương thuyết với Quốc hội bị bế tắc và các cơ quan chính phải ngưng hoạt động trong 3 tuần lễ. Trong tuyên ngôn chung công bố sau khi có quyết định của Tổng thống Trump, Đức Hồng Y Daniel Ninardo, Tổng giám mục giáo phận Gunferson Hudson, Chủ tịch Hội đồng giám mục Mỹ, và Đức cha John Vasque, giám mục giáo phận Austin, Chủ tịch Ủy ban giám mục Mỹ về di dân nói rằng, chúng tôi rất quan tâm về hành động của Tổng thống nhắm tài trợ việc xây một bức tường dọc theo biên giới Mỹ và Mexico, nhắm qua mặt ý hướng rõ ràng của Quốc hội, nhắm giới hạn việc tài trợ xây tường. Chúng tôi chống lại việc dùng các ngân khoản ấy và việc tiếp tục kiến thiết bức tường. Bức tường trước tiên và trên hết là một biểu tượng sự chia rẽ và đố kỵ giữa hai quốc gia thân hữu. Chúng tôi tiếp tục kiên trì và cương quyết trong quan điểm đã được Đức Giáo Hoàng Francisco đưa ra trong thời điểm này. Theo đó, chúng ta cần kiến tạo những cây cầu chứ không phải những bức tường. Tổng thống Trump đã yêu cầu Quốc hội Mỹ chấp thuận ngân khoảng 5.700.000.000 Mỹ Kim cho việc xây tường. Nhưng Quốc hội chỉ chấp nhận 1.300.000.000 Mỹ Kim. Vì thế, Tổng thống đã dựa vào luật về tình trạng khẩn trương của quốc gia để tăng thêm ngân khoản. Tổng trưởng lý bang New York và cả bang California tuyên bố ý định dùng tòa án để ngăn chặn việc làm của Tổng thống.
Tirana, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Albany, Đức cha Giorgi Meta, Giám mục Giáo phận Russian, bênh vực quyền biểu tình phản đối nhưng chống lại các hành vi bạo lực. Hôm 16 tháng 2 vừa qua, Đảng Dân Chủ thuộc phe đối lập đã tổ chức biểu tình chống chính phủ Albany và đòi triệu tập cuộc bầu cử mới. Nhiều người trong đoàn biểu tình đã tấn công trụ sở chính phủ ở thủ đô Tirana. Tuyên bố với hãng tin của Hội đồng Giám mục Italia, Đức cha Meta nói, các cuộc biểu tình này biểu lộ sự bất mãn của dân chúng đối với các hoạt động của chính phủ thuộc Đảng Xã hội trong những năm gần đây. Cuộc biểu tình phản đối đầu tiên do các sinh viên đại học chủ trương khiến Thủ tướng Albany phải đưa ra một số thay đổi, trong đó có việc thay đổi Bộ trưởng Giáo dục và Bộ trưởng Ngoại giao. Hôm 16 tháng 2 đã xảy ra một số vụ bạo động tại trụ sở chính phủ. Trong bối cảnh trên đây, Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Albany kêu gọi dân chúng giữ thái độ bình tĩnh và nói rằng, cùng với quyền biểu tình phản đối, cần có sự thận trọng và bình tĩnh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết Trước ngưỡng cửa hội nghị về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, từ ngày 21 đến 24 tháng 2 sắp tới, cuộc gặp gỡ do Đức Thánh Cha triệu tập tại Vatican về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội sẽ tiến hành tại hội trường Thường Hội đồng Giám mục Thế giới ở nội thành Vatican để phối hợp câu trả lời chung của giáo hội công giáo đối với tệ nạn lạm dụng tính dục từ lâu đã làm cho giáo hội bị chao đảo, ít là tại một số nước. Tham dự khóa họp này có khoảng 180 vị, trong đó có chừng 135 vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục trên thế giới, trong đó có Đức Tổng Giám mục Nguyễn Trí Linh của Hội đồng Giám mục Việt Nam, hơn 20 vị thủ lãnh của các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, nhiều vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh, cũng như một số đại diện các dòng tu và một vài nạn nhân. Đức Giáo Hoàng sẽ hiện diện tại các phiên khoáng đại. Trong thời gian qua, báo chí và một số các nhân vật khác trên thế giới đã nói rất nhiều về vấn đề này, nhưng một số vị liên hệ tại tòa thánh cảnh giác dư luận đừng đặt những mong đợi thái quá nơi khóa họp này, như thể từ đây sẽ có giải pháp cho mọi vấn đề. Và như Đức Thánh Cha đã nói khi trả lời trong cuộc họp báo trên máy bay từ Abu Dhabi trở về Roma hôm 5 tháng 2 vừa qua. Ngài nói, đây là một cuộc họp của các vị mục tử và ý tưởng nguyên thủy là để giúp các giám mục ý thức hơn về tệ nạn lạm dụng tính dục và đâu là vai trò của các hội đồng giám mục, các tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và các giám mục giáo phận cũng như các bề trên dòng tu. Đâu là những thủ tục cần tiến hành? Trong những ngày họp cũng có phần cầu nguyện, có những chứng từ giúp ý thức tầm quan trọng của vấn đề. Có phụng vụ thống hối để xin ơn tha thứ cho toàn giáo hội. Tóm lại, giáo hội cố gắng giải quyết vấn đề lạm dụng này và đồng thời cũng giúp giải quyết trong xã hội, trong các gia đình, nơi mà vì xấu hổ, người ta che đậy tất cả. Nhưng trong toàn cảnh của nạn lạm dụng tính dục, đặc biệt là những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em, có một khía cạnh ít được dư luận và báo chí nói tới. Đó là những vụ cáo gian vì nhiều lý do khác nhau, hoặc vì muốn trả thù, hay vì muốn làm giáo hội bị mất uy tín, hay muốn được những lợi lộc kinh tế do tiền bồi thường, v.v. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định và một số dữ kiện khác cũng được một vài báo chí nói tới.
Sức mạnh của những lời cáo gian. Thường các cơ quan truyền thông ít khi phân tích và điều tra thêm khi có những lời cáo buộc giáo sĩ lạm dụng tính dục. Họ ít tìm hiểu xem đâu là những yếu tố quyền lực đằng sau những lời cáo buộc ấy. Họ cho rằng đó là công việc của các nhà chức trách tư pháp điều tra. Mặt khác, cũng chẳng có những thống kê nghiêm túc về vấn đề này. Một lời cáo buộc đích thực thì tìm kiếm công lý, còn lời cáo gian thì tìm cách mang lại lợi lộc cho kẻ mạnh hơn và dùng công lý để áp đảo, gây hoang mang, áp đặt một ý thức hệ hoặc tìm kiếm tiền bạc và quyền hành. Sau đây là vài trường hợp. Augustin Muñoz, một thanh niên 18 tuổi ở thành phố Bariloche, bên Argentina, đã tự tử gần 10 ngày sau khi bị cáo gian trên các mạng xã hội là đã lạm dụng tính dục. Người cáo gian chính là cô Annie, người bạn thân nhất của anh. Sau đó cô đã xin lỗi vì đã cáo gian, nhưng việc làm này không đủ giải thoát cho anh Muñoz, khiến anh tự tìm cái chết. Vụ việc này làm cho cả nước Argentina phẫn nộ. Theo báo Clarín ở thủ đô Buenos Aires, ngày 12 tháng 2 năm ngoái 2018, Augustin Muñoz tham dự một cuộc tuần hành chống lạm dụng tính dục. Nhưng chính trong cuộc biểu tình đó, anh nghe thấy những người biểu tình kêu tên anh. Anh thấy họ cáo buộc anh là đã sách nhiễu tình dục cô bạn Annie, trẻ vị thành niên. Annie đã truyền đi lời cáo gian ấy trên Facebook, Twitter và Instagram để tạo nên một cuộc tranh luận. Trước sự tấn công của mọi người chống Augustin Muñoz, cô Annie xin lỗi. Nhưng điều này không đủ, và anh Muñoz tự tử ngày 22 tháng 12 năm 2018 sau khi bị cáo gian. Vài ngày sau đó, một phụ nữ xuất hiện với khăn quàng màu xanh, có kèm theo một Twitter, một sứ điệp ngắn, nói rằng nếu để bắt những kẻ hiếp dâm và cần phải hy sinh vài người vô tội như chúng tôi đang làm thì chúng tôi sẵn sàng. Đó là giá phải trả. Đó là một trong nhiều sự kiện cụ thể chứng tỏ sức mạnh của những lời cáo gian. Một số nghiên cứu cho thấy tại châu Âu, cứ 100 vụ tố cáo hiếp dâm thì có từ 2 đến 6 vụ là cáo gian, và từ Tây Ban Nha, cứ 10 vụ tố cáo hiếp dâm thì có 7 vụ bị lên án và 3 vụ là được tha bổng. Tại Hoa Kỳ, theo tổ chức Innocence Project, tỷ lệ những vụ cáo gian thay đổi từ 20% nếu việc cứu xét hệ di truyền ADN loại bỏ một người bị kết án, và lên tới 40% nếu việc cứu xét ADN người bị cáo không kết quả. Đó là những vụ cáo gian chống người thường. Những vụ cáo gian chống các giáo sĩ Công giáo cũng rất thường xảy ra. Ngày 21 tháng Giêng năm 2009, Viện Công tố ở thành phố La Plata, Argentina đã quyết định ngưng cuộc truy tố. Linh mục Egando Lorenzo, sau khi điều tra và thấy vị linh mục không phạm tội lạm dụng tính dục, người ta tố rằng cha Lorenzo đã lạm dụng tính dục một thiếu niên sống tại trung tâm Los Leoncitos, nơi cha làm giám đốc. Trung tâm này thuộc Caritas của Tổng giáo phận La Plata. Nhưng khi viện công tố điều tra, người ta biết không phải cha Lorenzo là người điều khiển trung tâm ấy, nhưng là một giáo dân tên là Greco. Ngoài ra, trong đơn tố cáo, kẻ cáo gian quả quyết rằng trẻ em bị cha Lorenzo lạm dụng đi học tại trường Công đồng Vatican II ở La Plata, nhưng thực ra thiếu niên không hề học tại trường đó. 10 năm sau, mặc dù vị linh mục vô tội, nhưng cha bị mang tiếng vì lời cáo gian ấy.
Một vụ khác, hồi tháng 12 năm 2015 tại Hoa Kỳ, một cựu giúp lễ tên là Daniel Gallagher, có biệt danh được biết đến nhiều là Billy Doe, đã được bồi thường khoảng 5 triệu Mỹ Kim trong vụ kiện chống 3 linh mục và một giáo viên thuộc Tổng giáo phận Philadelphia. Nhưng sau đó có một cuộc điều tra sâu rộng của tuần báo Newsweek. Cuộc điều tra này vạch trần một loạt những gian dối của Billy Doe. Sau cuộc điều tra của tuần báo nổi tiếng ấy, theo lệnh của tòa án, nhà phân tâm giảo nghiệm Stephen Mechanic đã thẩm định Billy Doe lúc đó 64 tuổi. Sau cuộc nghiên cứu sâu rộng về quá trình bệnh tật của Billy Doe được thu thập từ 28 cơ sở anh ta đã trải qua, từ viện phục hồi cho đến các nhà thương, nơi các bác sĩ và những tư vấn mà anh ta đến xin chữa trị, bác sĩ phân tâm Mechanic đã kết luận rằng thanh niên Billy Doe ấy đã cáo gian và đưa 3 linh mục vào tù và không luôn luôn thành thật với những người săn sóc y khoa cho ông ta. Và phe cáo buộc đã phải nhận là đã nói dối và đã cung cấp những thông tin không đáng tin cậy. Ba thẩm phán đã đi đến kết luận rằng thẩm phán cấp 1 xét xử vụ này là bà Teresa Sarmina đã lạm dụng quyền xét xử của bà khi chấp nhận như bằng chứng chống các linh mục trong 21 vụ lạm dụng tính dục từ hồi năm 1948, tức là xảy ra 3 năm trước khi Billy Doe sinh ra. Kết quả vụ cáo gian ấy là các linh mục bị can đã ngồi tù 3 năm trời, và một trong ba linh mục ấy là cha Charles Engelhardt đã chết trong tù. Tổ chức nổi tiếng ở Mỹ tên là Liên mạng các nạn nhân của các linh mục, gọi tắt là SNAP, là một cơ quan nâng đỡ các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục khi còn là trẻ vị thành niên. Hồi tháng 11 năm 2017, tổ chức SNAP đã nhìn nhận rằng, đúng vậy, có những vụ cáo gian các linh mục lạm dụng tính dục. Một năm trước đó, 2016, một thẩm phán liên bang ở Mỹ đã xác quyết rằng SNAP đã đưa ra những lời tuyên bố sai lầm vì cẩu thả và hoàn toàn dửng dưng đối với sự thật chống lại linh mục Siêu Hugh Joseph Giang, 31 tuổi, có thể phiên âm là Giang Hữu Hội, bị cáo là đã lạm dụng tính dục một thiếu nữ 16 tuổi hồi năm 2012. Cha cũng bị cáo là đã lạm dụng tính dục một trẻ nam trong nhà vệ sinh ở trường Thánh Vương Louis, là trường của giáo xứ chính tòa. Tòa án đã tha bổng cha Giang Hữu Hội vì những lời cáo gian đó, và sau đó cha đã kiện ngược lại cha mẹ của những kẻ cáo gian, cũng như kiện tổ chức SNAP và những người khác. Tòa đã truyền tổ chức này phải trả 25.100 Mỹ Kim tiền án phí. Kẻ cáo gian cha bị tòa phạt 29.200 Mỹ Kim án phí và trả 19.316 Mỹ Kim cho Tổng giáo phận San Luis. Tổ chức SNAP cũng đã xin lỗi vì những thiệt hại mà những lời cáo gian có thể gây ra cho các linh mục, cũng như cho giáo hội công giáo nói chung.
Một vụ cáo gian khác nữa ở châu Âu, Daniel, người thành Granada, bên Tây Ban Nha, đã viết thư cho Đức Giáo Hoàng Francisco để nói rằng mình là nạn nhân bị một linh mục tên là Roman V, 61 tuổi, bị cha lạm dụng tính dục và hãm hiếp. Daniel còn nói rằng linh mục Roman này là đầu một nhóm có cả hai linh mục khác và một giáo viên dạy giáo lý. Giống như trường hợp cậu cựu giúp lễ cáo gian Bimli Doe. Trong trường hợp này, Daniel cũng cáo buộc ba linh mục và một giáo viên giáo dân. Đức Giáo Hoàng Francisco đã trả lời và đã báo cáo cho Đức Cha Francisco Xavier Martin Fernandez, giám mục giáo phận Granada. Ngài đã điện thoại cho anh sau đó và xin lỗi anh ta nhân danh giáo hội. Kẻ tố cáo đó xưng mình là một thành viên chính ngạch của giám hạt tổng nhân Opus Dei, Hiệp hội Pro Dei ở Tây Ban Nha, chuyên bênh vực các quyền trẻ em và chống lại các linh mục đã cùng với Ủy ban Công tố yêu cầu tòa án kết án cha Roman 15 năm tù. Các cơ quan truyền thông Tây Ban Nha đã trình bày vụ này như một vụ giáo sĩ loạn dục trẻ em lớn nhất tại Tây Ban Nha. Những kẻ thuộc hội Pro Dei đã viết những khẩu hiệu trên tường nhà xứ chống các linh mục loạn dục trẻ em. Tòa án giáo hội đã cấm cha Roman không được thi hành các chức vụ thánh và công lý dân sự truy tố cha. Toàn thể báo chí Tây Ban Nha, ngày này sang ngày khác, theo dõi vụ này và loan tin như thể cha Roman có tội và đã bị kết án. Nhưng thực ra tòa án mới chỉ điều tra cha. Và khi bắt, người ta mới bắt đầu điều tra nghiêm túc, thì người ta ngạc nhiên thấy kẻ tố cáo 24 tuổi đã tố cáo những sự kiện khi anh ta được 14 tuổi và 17 tuổi. Và trong các cuộc thẩm vấn, người ta thấy anh ta nói ngược chính mình và đưa ra những lời cáo buộc khác nhau. Trong số những lời cáo buộc ấy, có cả lần anh ta nói cha Roman hãm hiếp anh. Công lý Tây Ban Nha đã mất 27 tháng trời để giải quyết vụ này và sau cùng đã kết án Daniel phải trả án phí vì đã cáo gian. Sự dối trá lớn lao đến độ phe tố cáo chặn kiện lên tòa án tối cao Tây Ban Nha. Năm 2017, lệnh treo chén ba linh mục được giáo quyền thu hồi và ngày 12 tháng 7 năm đó, ba linh mục bị oan đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại nhà trọ Thánh Marta và xin lỗi ba vị và hẹn ba linh mục trở lại tháng 10 để đồng tế với ngài. Tống tiền các linh mục với lời đe dọa: "Cha hãy trả tiền cho tôi, nếu không tôi sẽ tố cáo cha là kẻ lạm dụng tình dục." Tại Pamplona, cách đây 2 năm, có một tổ chức đã tống tiền 4 linh mục. Họ đòi các linh mục này phải trả tiền, nếu không sẽ tố các vị là đã lạm dụng trẻ em. Vụ này đã làm cho các linh mục bị cáo gian ấy hao mòn tinh thần, đến độ giáo quyền phải cho nghỉ một năm sabbike vì kinh nghiệm đau thương ấy. Tháng 5 năm 2001, Scaramellini Giorgio Guerrero, linh mục, luật sư, tiến sĩ giáo luật, đảm trách trường giáo xứ Thánh Catarina d'Alessandria và trường Đức Mẹ Pompei thuộc các cha dòng Cappuccino ở Corrientes. Tại đó, cha thấy có ba giáo viên sống với ba người đàn bà đã có gia đình. Cha Scaramellini Guerrero yêu cầu cả ba hãy từ chức vì nguyên tắc công giáo không chấp nhận sự kiện đó. Nhưng họ không chấp nhận. Vì thế, cha quyết định sa thải họ khỏi trường và ngày 23 tháng 4 năm 2001, cha gửi thư sa thải họ. Hai tháng sau, cha Guerrero bị cáo là đã lạm dụng ít nhất ba học sinh ở trường Thánh Catarina d'Alessandria.
Năm 2010, tại Mendoza bên Argentina, cha Luis Sabare cũng bị cáo gian là lạm dụng trẻ vị thành niên. Giáo hội điều tra và tuyên bố cha vô tội, và tòa án đời cũng điều tra và tuyên bố cha không có tội, nhưng cha đã bị sa thải trong một vụ kiện hình sự. Tòa Tổng giám mục Mendoza nhìn nhận rằng những loạt cáo gian ấy làm cho các linh mục xuống tinh thần, đến độ họ không muốn nại đến công lý dân sự để truy tố những kẻ cáo gian. Khoản số 245 của hình luật Argentina phạt tội cáo gian này với án tù từ 2 tháng đến 1 năm và phạt tiền từ 750 tới 12.500 Mỹ Kim. Ngân khoản này đã được cập nhật ngày nay. Sự kiện người bị cáo gian không đệ đơn xin bồi thường vì bị thiệt hại do những lời vu khống như thế đã ngăn cản đạt tới sự thật để biết kẻ nào đứng sau những vụ cáo gian ấy. Như trường hợp xảy ra trong vụ cha Giang Hữu Hội đã kiện những kẻ cáo gian cha, nhờ đó người ta biết có một tổ chức tự nhận là binh vực các nạn nhân bị lạm dụng để mưu lợi kinh tế. Luật sư Jeff Anderson đã thực hiện 1.500 vụ cáo chống lại giáo hội và đã đạt được tiền bồi thường là 60 triệu Mỹ Kim. Văn phòng luật sư này tìm kiếm các nạn nhân bị lạm dụng và khuyến khích họ tố các linh mục là đã lạm dụng họ. Nếu thua kiện thì nạn nhân không bị thiệt hại nào, và nếu thắng thì luật sư ấy lấy khoảng 60% tiền bồi thường. Cáo gian và lầm lẫn. Tại Ireland, dòng tu huynh các trường công giáo được thành lập năm 1802 và có nhiều trường trên thế giới, trong đó có trường Đức Hồng Y Newman ở Buenos Aires, đã nhận được một loạt những vụ cáo buộc lạm dụng. Có vụ trong đó một tu huynh bị cáo là đã lạm dụng tính dục một học sinh hồi năm 1946. Nhưng năm đó, tu huynh bị tố lạm dụng tính dục như vậy chỉ là một cậu bé 2 tuổi. Một vụ khác cáo buộc lạm dụng tính dục một trẻ em vào tháng 5 năm 1996, khi người bị cáo hãm hiếp chỉ đến trường của dòng ấy 3 tháng sau đó. Một tu huynh khác cùng dòng đã nhận được 22 lời cáo gian lạm dụng tính dục và thể lý. Trong một vụ, thầy bị cáo là đã lạm dụng một trẻ em ở hồ tắm vào năm 1967, nhưng lúc đó trường của nhà dòng chưa có hồ tắm. Và mãi đến năm sau 1968, hồ tắm này mới được xây. Sự lèo lái ngày tháng là một yếu tố khác tỏ tường trong những vụ cáo gian, như đã xảy ra cho cha Roman ở thành Granada bên Tây Ban Nha.
Cho đến nay, không có một thống kê về những vụ theo dõi những vụ cáo gian và thiệt hại gây ra. Thực tế hiện nay là khi một linh mục hay một giáo sĩ nói chung bị cáo là lạm dụng tính dục trẻ em và tin được truyền đi qua các cơ quan truyền thông, thì đương sự đã bị dư luận coi là có tội, trong khi nguyên tắc cơ bản của công lý là mọi người phải được coi là vô tội, cho đến khi bị kết án chung cục. Trong nhiều trường hợp, các giáo sĩ bị cáo buộc lạm dụng tính dục thì bị dư luận coi là có tội cho đến khi chứng minh được mình là người vô tội. Cha Roman ở Granada đã tuyên bố sau khi được công lý xác nhận là vô tội sau 27 tháng điều tra. Các linh mục là những mục tiêu dễ dàng, chỉ cần có vài người nói mà không cần bằng chứng cũng đủ để hoàn toàn trục xuất linh mục ấy. Vì thế, cần có một sự quân bình đúng đắn giữa sự tuyệt đối không dung thứ, toleranza zero, như nhiều chức sắc của giáo hội vẫn tuyên bố, và các biện pháp thận trọng, và cần phải coi bị cáo là người vô tội cho đến khi bị kết án. Đức cố Hồng y Avery Dunless, nhà thần học nổi tiếng của dòng tên, trong một bài báo ngày 21 tháng 6 năm 2004 đăng trên tạp chí America của dòng, đã phê bình sự kiện. Trong quá nhiều trường hợp linh mục bị tố cáo lạm dụng tính dục, nhân quyền của linh mục bị coi rẻ và giáo quyền chịu sức ép quá nặng của dư luận. Và nhiều khi nhượng bộ những sức ép đó để rồi đối xử bất công đối với những người bị cáo. Trong trường hợp đương sự phạm lỗi thật, hình phạt được đề ra không tương ứng với tội phạm. Một linh mục lạm dụng chỉ một lần cũng bị vĩnh viễn loại bỏ như trường hợp một kẻ lạm dụng hàng loạt.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một lịch sử thần học, linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài các tông phụ.
Kính thưa quý vị thính giả, như có lần đã nói, theo nguyên ngữ Hy Lạp và Latin, giáo phụ có nghĩa là cha của giáo hội. Họ được gọi là cha theo nghĩa là thầy dạy, người sinh dưỡng về mặt tinh thần. Trong hàng ngũ các giáo phụ, một vị trí đặc biệt được dành cho các vị sống kể với các thánh tông đồ, được mệnh danh là tông phụ, Pater Apostolici, Pre Apostolic Apostolic Fathers. Chỉ nôm na là các cha thuộc về thời các tông đồ. Cái từ ngữ tông phụ xuất hiện từ thế kỷ thứ 17, khi ông Cotillier xuất bản bộ sách với tựa đề Các tác phẩm của các giáo phụ sống vào thời các tông đồ. Sanctorum Patrum qui temporibus apostolicis floruerunt, năm 1672. Gồm 5 tác giả: Thánh Clemente giám mục Roma, Thánh Ignatius giám mục Antioquia, Thánh Policarpo giám mục Smyrna, Thánh Barnabé ông Hermas. Sau đó, vào năm 1765, ông Galli thêm vào 2 tác phẩm nữa, Lá thư ông Dioneto và một tác giả vô danh, và ông Papias, đồ đệ của Thánh John Tông Đồ, chứng nhân của sự thành hình sách phúc âm. Sang thế kỷ thứ 19, danh sách được thêm một tác phẩm gọi là Didache, được tìm thấy năm 1873 và xuất bản năm 1883. Nhưng mà lá thư của ông Dioneto thì bị loại ra và được xếp vào hạng hộ giáo thế kỷ thứ 2. Ngày nay, trong số các tác giả và tác phẩm từ tông phụ, các học giả kê ra 8 văn phẩm như sau. Thứ nhất, văn phẩm cổ nhất là sách mang tựa đề tiếng Hy Lạp Didache ton Dodeca Apostolon, được dịch là Đạo lý của 12 tông đồ, kèm theo một phụ đề giải nghĩa, giáo huấn của Chúa được 12 tông đồ dạy cho muôn dân. Doctrina Domini per duodicim apostolus agentes. Nên biết là danh từ Didache mới có nghĩa là sự giảng dạy, mới có nghĩa là giáo huấn, nghĩa là đạo lý huấn thị. dựa theo đạo lý của các thánh tông đồ, một tác giả vô danh trình bày một tóm lược giáo huấn về hai con đường: bí tích thánh tẩy, việc cầu nguyện, việc cử hành lễ tạ ơn, kể đồ liên quan tới các chức vụ trong cộng đoàn. Tác phẩm thứ hai là thư thánh Clemente giám mục Roma gửi hội thánh ở Corinto vào khoảng năm 96-98, với lời lẽ tương tự như là đá thư gửi Hippri. Đây là một huấn giáo về quyền bính trong hội thánh, dựa trên quyền bính của các thánh tông đồ đã nhận từ Đức Kitô và quyền bính của chính Đức Kitô lại nhận từ Chúa Cha. Trước đây người ta gán cho thánh Clemente một bức thư thứ hai nữa, nhưng ngày nay đã bị khoa phê bình loại trừ. Thứ ba, bảy lá thư của thánh Ignacio giám mục Antioquia gửi cho bảy giáo đoàn trên đường bị điệu về Roma để chịu hành quyết. Ngài nói lên lòng gắn bó đối với Đức Kitô, phản ánh những tâm tình của thánh Phaolô và thánh Gioan tông đồ. Đặc biệt các thư này cho thấy sự tiến triển trong việc tổ chức các giáo hội địa phương dưới sự lãnh đạo của giáo mục, với sự cộng tác của liên mục đoàn và các trợ tá. Mà khác, qua các bức thư này, người ta cũng biết là Kitô giáo đang bị đe dọa bởi thuyết ảo nhân Docetismus. Theo đó, Đức Kitô chỉ có hình dáng con người chứ không phải là người thật. Trước đó, thánh Gioan đã cảnh cáo về lạc giáo này rồi, trong thứ nhất của thánh thư Gioan chương 4 câu 2 và câu 3. Tác phẩm thứ 4, thư của thánh Policarpo gửi cho giáo hội đoàn Philippi khoảng năm 107-108. Theo thánh Irenaeus, thánh Policarpo đã từng là môn đệ của thánh Gioan tông đồ và được đặt làm giám mục Smyrna. Người đời thánh Ignacio nhắc tới trong thư gửi cho giáo đoàn này và được ca ngợi như là gương mẫu của một tín hữu và giám mục trung thành với việc làm chứng cho Chúa Kitô. Trong thư viết cho giáo hoàng Philippi, thánh Policarpo chia sẻ những suy tư về đời sống Kitô hữu để khuyến khích các tín hữu hãy trung thành với đức tin và giữ đạo. Tác giả nhiều lần chứng dẫn các lời của thư Clemente và thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ. Chính nhờ các chỗ chứng dẫn này mà thánh Policarpo thêm một chứng tích khác trong việc xác nhận sổ quy thư tân ước. Trước đây thánh Ignacio đã chứng dẫn phúc âm theo thánh Matthew và các thư của thánh Phaolô, còn thánh Policarpo trích dẫn thêm cả thư mục vụ của Phaolô và thư gửi Do Thái, tông đồ công vụ và thư thứ nhất của Phêrô. Tác phẩm thứ năm, cũng theo thánh Irenaeus, ông Papias cũng là môn đệ của thánh Gioan tông đồ và là đồng bạn với thánh Policarpo vừa nói. Papias biên soạn cuốn chú giải đầu tiên về Tân Ước mang tựa đề là Giải thích các lời của Chúa Giêsu, gồm 5 quyển. Tiếc rằng tác phẩm này không còn lưu lại và chỉ biết được qua chứng tích của thánh Irenaeus và Eusebio. Qua chứng tích này, người ta biết rằng ông Papias đã biết được các sách tin mừng của Marco và Matthew và có lẽ của tin mừng thánh Gioan nữa. Nói một cách khác, vào thời của ông, lời giảng sống động của các thánh tông đồ đã được ghi lại thành chữ viết. Thứ sáu, thư của thánh Barnabé. Đây là một tác phẩm vô danh. Từ thế kỷ thứ ba, truyền thống Alexandria gán cho thánh Barnabé, một cộng sự viên của thánh Phaolô trên đường truyền giáo và từng được xếp vào sổ quy thư. Nhưng khoa phê bình lịch sử cho rằng thánh Barnabé không thể nào là tác giả được, vì giọng điệu gay gắt chống đại đạo Do Thái tới nỗi muốn loại trừ cả các sách cứu ước ra khỏi sổ bộ kinh thánh. Cái luận điều này tương tự với ông Marcion. Có lẽ thứ này được biên soạn vào giữa thế kỷ thứ hai, bởi vì nhắc tới biến cố việc tái thiết đền thờ Jerusalem dưới thời hoàng đế Hadriano. Ngoài việc công kích các khuynh hướng muốn Do Thái hóa đạo Kitô, tác phẩm trình bày vai trò của Đức Kitô trong chương trình cứu chuộc. Thứ bảy, sách Mục tử của Hermas. Có thể nói được rằng trong các tác phẩm của các tông phụ, đây là cuốn sách duy nhất, chứ không phải là thư hay là bộ sưu tập luật lệ. Tác giả tự xưng là Hermas, người mục tử, nhưng mà theo lời tự thuật, dù ông không thuộc vào chức sách của trong giáo hội, mà chỉ là một giáo dân thất bại trong công chuyện làm ăn và gia đình, rút vào một nơi vắng vẻ tại Roma và kể lại những thị kiến của mình để thúc giục sự thống hối. Tác phẩm này có lúc được vài nơi nhận vào sổ quy thư, có lẽ vì cho rằng tác giả là ông Hermas, được thánh Phaolô nhắc tới trong thư gửi Roma chương 16-14. Đạo lý quan trọng nhất nằm ở chỗ khẳng định rằng những ai đã phạm tội sau khi đánh bí tích thánh tẩy vẫn còn cơ hội nhận lãnh ơn tha thứ một lần nữa. Sau cùng, đôi khi một tư giả xếp lá thư gửi Diogneto vào sổ các tông phụ, Nhưng mà ngày nay, tác phẩm này được đặt vào các tác phẩm Hội giáo vào cuối thế kỷ thứ hai hoặc đầu thế kỷ thứ ba, như sẽ nói tới trong những bài tới. Dù sao, ngoài các tác phẩm vừa kể trên đây, thiết tưởng không nên bỏ qua nhiều tác phẩm mạo danh các thánh tông đồ, thuộc đủ mọi thể loại, tin mừng, hoạt động các thánh tông đồ, các thư và khải huyền. Giá trị. Chúng tôi không đi sâu vào nội dung các tác phẩm của các tông phụ bởi vì đã trình bày trong sách về nguồn. Ở đây chúng tôi xin ghi lại và nhận xét liên quan tới thần học. Giá trị của các tông phụ không phải là tại các ngài sống kể các thánh tông đồ và truyền thụ lại giáo huấn của các ngài, nhưng còn vì một vài tác phẩm đã từng được vài giáo đoàn nhìn nhận như là sách thánh. Nếu dựa theo tiêu chuẩn pháp lý, thì phải xếp vào hạng ngụy thư, bởi vì đã bị gạt ra khỏi sổ quy thư. Nhưng mà nếu xét về nội dung, quyên xét về thời gian biên soạn, chúng đáng được xếp vào các phụ chương của Tân Ước. Thực vậy, các tác phẩm này ra đời đồng thời với những tác phẩm cuối cùng của Tân Ước, khoảng năm 90-150, và phản ánh một sự tiến triển về đạo lý và cơ cấu của Hội Thánh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.